Đài Paris RFI, Radio France Internationale, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Đức Tâm, Trọng Thành, Anh Vũ và Thanh Hà xin kính chào quý vị thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 23 tháng 7, 2012.
Tổng thống Philippines kêu gọi Quốc hội thông qua luật hiện đại hóa lực lượng phòng thủ trên biển.
Bộ Quốc phòng Trung Quốc chính thức thông báo lập Bộ Chỉ huy quân sự của thành phố Tam Sa.
Quỹ bảo vệ động vật hoang dã cảnh báo Việt Nam là trọng điểm của tệ buôn lậu động vật quý.
Một nhà đấu tranh nhân quyền Trung Quốc bị kết án 18 tháng cải tạo lao động.
Syria bác bỏ đề nghị của Liên đoàn Ả Rập về việc thu xếp cho Tổng thống Assad ra đi.
Tổ chức Thương mại Thế giới lập tổ công tác đặc biệt xem xét xuất khẩu đất hiếm của Trung Quốc.
Các thị trường chứng khoán châu Á mất giá vì lo ngại kinh tế Tây Ban Nha.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, chính quyền Nhật Bản bị chỉ trích mù quáng trong tai nạn Fukushima. Kính thưa quý vị, Tổng thống Philippines kêu gọi Quốc hội thông qua luật hiện đại hóa lực lượng phòng thủ trên biển. Vào ngày hôm nay, phát biểu trước phiên họp toàn thể Quốc hội Philippines, Tổng thống Benigno Aquino đã nhấn mạnh đến mục tiêu hiện đại hóa quân sự nhằm bảo vệ lợi ích hàng hải của Philippines, chứ không nhằm hăm dọa các nước láng giềng. Manila không thay đổi lập trường về vấn đề tranh chấp chủ quyền trên biển. Trong bài diễn văn đọc sáng nay, Tổng thống Philippines thông báo là quân đội đang tìm cách trang bị máy bay nâng cấp loại C-130, trực thăng Huey, trực thăng chiến đấu, thiết bị thông tin v.v. để tăng cường khả năng phòng thủ của Philippines. Tổng thống Aquino đồng thời cũng đã kêu gọi người dân hãy đoàn kết để có cùng một tiếng nói cho phép Manila giải quyết tranh chấp trên biển một cách ôn hòa. Ông tuyên bố, mục tiêu hiện đại hóa quân đội không phải là để chọn lấy một cuộc chiến, cũng không phải là để hăm dọa, mà là để giành được hòa bình, giúp cho chúng ta có khả năng tự bảo vệ. Tuyên bố trên của Tổng thống Aquino đã được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng. Tàu của Trung Quốc và Philippines từ tháng 4 cho đến giữa tháng 6 đã đối mặt với nhau tại vùng bãi đá Scarborough. Manila cũng phản đối mạnh mẽ việc Trung Quốc đã điều đội tàu cá Hùng Hậu ra đánh bắt ở khu vực tranh chấp tại Biển Đông, cũng như là quyết định thành lập cái gọi là thành phố Tam Sa, quản lý hầu như các nhóm đảo ở Biển Đông. Vài giờ trước khi Tổng thống Aquino phát biểu trước Quốc hội, thì Thượng nghị sĩ Francis Escudero thuộc phe đối lập cũng đã thúc giục lãnh đạo Philippines nên tỏ thái độ cứng rắn đối với Trung Quốc để trấn an dư luận trong nước và nhấn mạnh là Manila làm chủ tình hình để chấm dứt căng thẳng leo thang.
Vẫn liên quan đến Biển Đông, Bộ Quốc phòng Trung Quốc chính thức thông báo việc lập Bộ Chỉ huy quân sự của thành phố Tam Sa, bao gồm cả vùng quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Thông cáo đăng trên trang web của Bộ Quốc phòng Trung Quốc vào ngày hôm qua cho biết, các binh sĩ Trung Quốc sẽ đóng quân ở Tam Sa trong khu vực quần đảo Hoàng Sa, Paracel. Vẫn theo nguồn tin này, việc lập đồn trú quân tại Tam Sa đã được Quân ủy Trung ương Trung Quốc thông qua. Bộ chỉ huy này sẽ chịu trách nhiệm huy động các đơn vị quốc phòng và lực lượng dự bị cho thành phố Tam Sa. Tuy nhiên, thông cáo của Bộ Quốc phòng Trung Quốc không đề cập đến lịch trình thực hiện kế hoạch nói trên. Cách nay hai hôm, Tân Hoa Xã đã đưa tin về việc quân đội Trung Quốc thông qua kế hoạch lập Bộ Chỉ huy quân đồn trú tại Tam Sa. Cuối tháng 6, Bắc Kinh loan báo lập thành phố cấp địa khu Tam Sa, chịu trách nhiệm quản lý quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, với trụ sở chính đặt tại đảo Phú Lâm mà Trung Quốc gọi là Vĩnh Hưng trong quần đảo Hoàng Sa. Theo giới phân tích, các động thái này của Bắc Kinh lại càng làm cho tình hình ở Biển Đông thêm căng thẳng. Biển Đông có diện tích khoảng 3,5 triệu km2, được đánh giá có trữ lượng dầu khí rất lớn, nguồn thủy sản dồi dào, đồng thời có vị trí rất quan trọng đối với giao lưu hàng hải quốc tế. Trung Quốc đơn phương khẳng định có chủ quyền đối với gần như toàn bộ diện tích của Biển Đông, kể cả những khu vực kề cận bờ biển của Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei, Đài Loan. Tại Biển Đông, Trung Quốc và Việt Nam có tranh chấp về chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa. Năm 1974, quân đội Trung Quốc đã đánh chiếm quần đảo này, lúc đó do chính quyền Sài Gòn quản lý. Mặt khác, Việt Nam, Trung Quốc, Philippines, Malaysia, Brunei và Đài Loan có tranh chấp về chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa. Từ hai năm qua, Việt Nam và Philippines liên tục tố cáo Trung Quốc có thái độ gây hấn tại Biển Đông. Ngày hôm qua tại Hà Nội, người dân Việt Nam lại biểu tình phản đối Trung Quốc. Đây là cuộc biểu tình lần thứ ba trong vòng một tháng qua ở Việt Nam. Trong năm 2011, tại Việt Nam đã có 11 cuộc biểu tình phản đối thái độ hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông.
Tổ chức bảo vệ động vật hoang dã xếp Việt Nam là trọng điểm của tệ buôn lậu động vật quý hiếm. Theo AFP, Tổ chức bảo vệ động vật hoang dã WWF xếp Việt Nam và Mozambique là những nước buông lỏng đấu tranh chống tệ buôn lậu các sản phẩm làm từ động vật quý hiếm cần được bảo vệ như voi, hổ và tê giác. Trong bảng xếp hạng các nước liên quan đến tệ buôn lậu các sản phẩm từ voi, hổ và tê giác, WWF đưa ra 23 nước châu Á và châu Phi. Đây là những nước bị Tổ chức Bảo vệ Động vật Hoang dã coi là nơi xuất phát điểm và trung chuyển buôn lậu động vật và các sản phẩm từ động vật quý hiếm. Theo tổ chức phi chính phủ này, Việt Nam, Lào và Mozambique là những nước thiếu tích cực, thậm chí không có biện pháp nào để đấu tranh chống tệ săn bắt, buôn bán động vật quý hiếm. Đặc biệt, Quỹ Động vật Hoang dã còn ghi nhận Việt Nam là nơi vẫn thường xuyên diễn ra các vụ buôn lậu sừng tê giác, tuy nhiên các vụ như vậy rất ít khi bị bắt giữ. Quả thực là hồi năm ngoái, cảnh sát Nam Phi đã nhiều lần bắt giữ các đối tượng người Việt Nam buôn lậu sừng tê giác với số lượng lớn. Ngoài ra, nhiều lô hàng ngà voi với số lượng lên đến hàng tấn vẫn liên tục bị phát hiện tại Việt Nam trong những năm gần đây, nhưng các đối tượng buôn lậu không mấy khi bị đưa ra xét xử. Về tình trạng buôn bán các sản phẩm làm từ ngà voi, WWF cũng đưa ra cảnh báo du khách đến Thái Lan không nên mua các sản phẩm làm từ ngà voi ở nước này. Ở Thái Lan, việc buôn bán ngà voi đã thuần dưỡng là được phép. Vì vậy, những tổ chức buôn lậu ngà voi đã sử dụng Thái Lan như một địa điểm trung chuyển. Các loại ngà voi được chuyển đến từ châu Phi, sau đó được đóng nhãn mác ngà voi Thái và được bán lại một cách hợp pháp. Theo con số của cảnh sát quốc tế Interpol mà WWF có được thì hàng năm thị trường chợ đen buôn bán các loại động thực vật quý hiếm cần được bảo vệ trên thế giới lên tới con số 13 tỷ euro.
Một nhà đấu tranh nhân quyền Trung Quốc bị kết án 18 tháng cải tạo lao động. Dù không được xét xử, ông Tiêu Dũng vừa bị tư pháp Trung Quốc kết án 18 tháng cải tạo lao động vì đã nghi ngờ về vụ tự sát của nhà ly khai Lý Vượng Dương tại bệnh viện tỉnh Hồ Nam. Vào trưa ngày hôm nay, một luật sư của nhà bảo vệ nhân quyền Tiêu Dũng đã cho AFP biết là hôm 20 tháng 7 vừa qua, ông này bị kết án 18 tháng cải tạo lao động và có nhiều khả năng là phán quyết của Tòa án Trung Quốc được gắn liền với vụ ông Tiêu Dũng đã bác bỏ giả thuyết được chính quyền Trung Quốc đưa ra về cái chết của nhà dân chủ Lý Vượng Dương. Ông Tiêu Dũng cũng là bạn của nhà dân chủ Lý Vượng Dương. Ông Lý Vượng Dương, 62 tuổi, đã trải qua 22 năm tù vì đã từng đóng một vai trò quan trọng trong phong trào mùa xuân Bắc Kinh năm 1989. Ngày 6 tháng 6 vừa qua, người ta phát hiện ông Lý Vượng Dương đã treo cổ tại một bệnh viện ở tỉnh Hồ Nam. Cái chết nói trên đã làm dấy lên rất nhiều nghi vấn. Hàng chục ngàn người đã biểu tình tại Hồng Kông đòi chính quyền Trung Quốc làm sáng tỏ về cái chết của ông Lý. Trong năm nay thì ông Tiêu Dũng cũng đã bị bắt giữ trong vòng một tháng và đã thường xuyên được công an Trung Quốc nhắc nhở là không nên can thiệp vào hồ sơ có liên quan đến nhà ly khai họ Lý. Tại Trung Quốc, công an có quyền đưa bất kỳ một ai vào các trại lao cải mà không cần phải thông qua một quá trình điều tra và mở phiên tòa xét xử.
Liên quan đến khu vực bán đảo Triều Tiên, nhiều người Bắc Triều Tiên tị nạn tại Hàn Quốc hồi hương trước những hứa hẹn của Bình Nhưỡng. AP dẫn nguồn tin của báo chí Hàn Quốc hôm nay cho biết, từ đầu năm đến nay có khoảng 100 người Bắc Triều Tiên đã rời bỏ quê nhà xuống tị nạn ở miền Nam, nay lại tìm cách quay trở về quê nhà sau khi Bình Nhưỡng phát động một chiến dịch kêu gọi họ trở về. Nhật báo Hàn Quốc Đông A Inbu cho biết gần đây Bình Nhưỡng đã mở chiến dịch vận động kêu gọi những người Bắc Triều Tiên đang tị nạn tại miền Nam, với hứa hẹn những người hồi hương sẽ có được cuộc sống dễ chịu hơn và nhất là họ không bị trừng phạt. Chính quyền hứa sẽ cấp nhà và bố trí việc làm tại thủ đô Bình Nhưỡng, nơi có đời sống tốt hơn nhiều so với các vùng nông thôn cho những người tị nạn. Nhật báo Đông A Inbo còn dẫn lời cựu dân biểu Hàn Quốc cho biết trong số những người tự nguyện hồi hương có cả một số phụ nữ chạy trốn khỏi miền Bắc từ năm 1994 và đã lấy chồng Hàn Quốc. Bộ Thống nhất Hàn Quốc cũng đã xác nhận có việc người Bắc Triều Tiên tự nguyện hồi hương nhưng con số rất nhỏ, không quá 100 người. Vẫn liên quan đến quan hệ liên triều, AFP hôm nay dẫn nguồn tin của công ty khai thác khoáng sản Hàn Quốc Korea Resources Corp cho biết, mặc dù quan hệ căng thẳng nhưng hồi năm ngoái miền Bắc và miền Nam đã tính chuyện hợp tác khai thác khoáng sản, trong đó có dự án khai thác đất hiếm. Tuy nhiên, các dự định trên đến nay vẫn chưa được tiếp tục xúc tiến.
Syria bác bỏ đề nghị của Liên đoàn Ả Rập về việc thu xếp cho Tổng thống Assad ra đi. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Syria vừa khẳng định là Damascus bác bỏ sáng kiến của Liên đoàn Ả Rập muốn dàn xếp cho Tổng thống Bashar al-Assad và gia đình ra đi. Theo Damascus thì việc ông Assad ra đi hay không là một quyết định tùy thuộc vào người dân Syria. Thông cáo của Liên đoàn Ả Rập đề ngày hôm qua cho biết là ngoại trưởng các nước trong khối đã kêu gọi Tổng thống Syria Bashar al-Assad từ bỏ chính quyền. Để đổi lại thì ông và gia đình sẽ được bảo đảm về mặt an ninh. Theo Liên đoàn Ả Rập, giải pháp nói trên sẽ giúp cho Syria chấm dứt bạo động và bảo đảm được sự thống nhất cho quốc gia này. Ngoài ra thì thông cáo vừa nêu cũng đã kêu gọi các lực lượng đối lập Syria nhanh chóng thành lập chính phủ lâm thời để bảo đảm giai đoạn chuyển tiếp chính trị được diễn ra một cách ôn hòa. Cũng về phương diện ngoại giao, vào hôm nay, Anh, Pháp và Đức đã kêu gọi Liên hiệp châu Âu tăng cường viện trợ nhân đạo cho người tị nạn Syria ở các nước Jordani và Liban. Theo thống kê của Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc được công bố hôm 18 tháng 7 vừa qua, thì hiện tại có khoảng 120.000 người tị nạn Syria đang đồn trú tại Jordani, Liban, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran. Ngoài ra, thì Liên Hiệp Châu Âu cũng vừa quyết định tăng cường các biện pháp trừng phạt kinh tế Syria nhắm vào 155 nhân vật trong chính quyền Damascus và 52 công ty của quốc gia này. Tại hiện trường xung đột giữa quân đội và phe nổi dậy ở các thành phố lớn là Damascus và Aleppo gia tăng cường độ vào hôm nay. AFP cho biết là vào sáng nay, những cột khói đen ngút trời vẫn được trông thấy tại khu Maze thuộc nội thành Damascus. Chính quyền đã triển khai thêm quân đội và cảnh sát. Các thành phố khác như Homs hay Rastadan liên tục bị oanh kích. Tổ chức bảo vệ nhân quyền Syria OSDH cho biết là chỉ nội ngày hôm qua, bạo động đã làm cho tất cả 123 người chết, trong đó có 67 thường dân.
Tổ chức Thương mại Thế giới lập tổ công tác đặc biệt xem xét vấn đề xuất khẩu đất hiếm của Trung Quốc. Theo AFP hôm nay 23 tháng 7, theo đề nghị của Hoa Kỳ, Liên hiệp châu Âu và Nhật Bản, Tổ chức Thương mại Thế giới OMC đã cho thành lập một tổ công tác đặc biệt xem xét vấn đề xuất khẩu đất hiếm của Trung Quốc. Quyết định trên được thông qua ngày hôm nay trong cuộc họp của Cơ quan Giải quyết Bất đồng ORD của Tổ chức Thương mại Thế giới. Bất đồng được đưa ra trong cuộc họp lần này liên quan đến việc Trung Quốc hạn chế xuất khẩu đất hiếm, tungsten và molybden, những nguyên vật liệu thiết yếu trong công nghệ cao cấp mà hiện tại Trung Quốc chiếm tới hơn 90% sản lượng khai thác của cả thế giới. Năm ngoái, Trung Quốc đã giảm một nửa hạn ngạch xuất khẩu đất hiếm so với dự kiến. Hoa Kỳ, châu Âu và Nhật Bản đã kiện Bắc Kinh ra trước Tổ chức Thương mại Thế giới. Đối với Hoa Kỳ, việc Trung Quốc áp đặt hạn ngạch và quyền xuất khẩu cũng như các thủ tục hành chính khác lên các loại đất hiếm nói trên sẽ dẫn tới việc nguyên vật liệu cơ bản này trở nên đắt đỏ cho các nhà nhập khẩu nước ngoài. Liên hiệp châu Âu chỉ rõ rằng việc hạn chế xuất khẩu đất hiếm của Trung Quốc là vi phạm những nghĩa vụ thương mại quốc tế. Trong khi đó, Nhật Bản cho rằng các quy định của Bắc Kinh là đi ngược lại quy chế của OMC. Về phần mình, Trung Quốc tỏ ý lấy làm tiếc về việc thành lập tổ công tác đặc biệt này, đồng thời phái đoàn Trung Quốc tại OMC phân bua rằng chính sách của Bắc Kinh trên vấn đề đất hiếm là nhằm bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên và bảo đảm phát triển kinh tế bền vững cho Trung Quốc. Theo các con số thống kê của Bắc Kinh, Trung Quốc hiện chiếm tới 90% thị trường đất hiếm của thế giới, trong khi mà họ chỉ nắm giữ 23% trữ lượng của cả thế giới. Vì thế, Bắc Kinh cho rằng việc khai thác quá mức nguồn tài nguyên này sẽ dẫn đến hủy hoại môi trường sinh thái, không bảo đảm phát triển bền vững. Tổ công tác của OMC thường bao gồm 3 người có nhiệm vụ dựa trên các hiệp định của Tổ chức Thương mại Thế giới để xem xét vấn đề được trình ra cơ quan giải quyết bất đồng và để giúp cơ quan này ra văn bản quyết định. Trên nguyên tắc, trong vòng 6 tháng kể từ ngày được thành lập, tổ công tác phải nộp bản báo cáo. Trong thời gian tổ công tác tiến hành công việc của mình, các bên tranh chấp có thể dàn xếp thuận tình với nhau về các bất đồng.
Các thị trường chứng khoán của châu Á mất giá vì lo ngại liên quan đến kinh tế Tây Ban Nha. Đồng euro mất giá so với đô la và yen. Tây Ban Nha phải đi vay tín dụng dài hạn với lãi suất cao kỷ lục. Các nhà đầu tư quốc tế không loại trừ khả năng Madrid phải yêu cầu cộng đồng thế giới cứu vớt về phương diện tài chính. Vào giờ đóng cửa, phiên giao dịch ngày hôm nay, chỉ số chứng khoán trên các thị trường từ Hồng Kông đến Thượng Hải, từ Tokyo đến Seoul, Sydney đều mất giá từ 1,29% cho đến 2,56%. Giá dầu hỏa tại châu Á cũng đã tuột dốc, giảm 1,13 đô la so với hôm cuối tuần. Tỷ giá hối đoái giữa euro và đồng yen Nhật Bản xuống thấp tới mức kỷ lục kể từ khi đồng euro chính thức lưu hành. Một đồng euro hôm nay đổi lấy chưa đầy 95 yen. So với đồng đô la thì đồng tiền chung châu Âu cũng bị mất giá. Tất cả đều do lo ngại Tây Ban Nha bị rơi vào khủng hoảng tài chính. Các nhà đầu tư quốc tế đã bắt đầu mất tin tưởng vào nền kinh tế lớn thứ tư của khối euro này. Hôm nay Madrid đã phải đi vay tín dụng 10 năm với lãi suất cao kỷ lục là 7,23%, và hiện tại thì đã có đến 2 tỉnh lớn của Tây Ban Nha phải cầu cứu chính quyền trung ương vì bị đe dọa mất khả năng thanh toán. Tỷ lệ thất nghiệp ở bên kia dãy núi Pyrenees có thể lên đến 24,6% vào cuối năm nay. Kinh tế Tây Ban Nha liên tục bị đình trệ và sẽ còn bị sút giảm tiếp vào năm tới. Theo đánh giá của một chuyên gia tài chính thuộc công ty tư vấn City Index tại Úc, thì mọi người lo ngại là tình trạng nợ công của Tây Ban Nha thực tế còn nghiêm trọng hơn so với những gì đã được công bố. Và trong trường hợp đó thì chính quyền Madrid sớm muộn gì cũng sẽ phải cầu viện quốc tế, tương tự như Bồ Đào Nha hay Hy Lạp trước đây. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để Ngân hàng Trung ương châu Âu và Bruxelles có đủ phương tiện tài chính để cứu vãn một nền kinh tế lớn hàng thứ tư trong khối euro, chỉ sau có Đức, Pháp và Ý.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay: chính quyền Nhật Bản bị chỉ trích mù quáng trong tai nạn Fukushima.
Một ủy ban điều tra chính thức của Nhật Bản đã phê phán mạnh mẽ chính phủ và tập đoàn TEPCO trong vụ tai nạn hạt nhân Fukushima. Các tác giả của bản báo cáo nhấn mạnh đến sự mù quáng của các cơ quan chức năng trước các rủi ro và sai lầm trong việc xử lý thảm họa. Bản báo cáo viết, vấn đề chính là do các công ty điện, trong đó có TEPCO và chính phủ đã không nhận thấy thực tế mối nguy hiểm, bởi vì họ đã tin tưởng vào sự thần bí về an toàn hạt nhân. Theo đó, không một tai nạn nghiêm trọng nào có thể xảy ra ở đất nước chúng ta, hết lời dẫn. Ủy ban điều tra do chính phủ Nhật Bản thành lập bao gồm các kỹ sư, giới nghiên cứu, các luật gia và nhà báo. Bản báo cáo mới chính thức dày 450 trang được công bố vào ngày hôm nay, trong lúc tại Nhật Bản đang xảy ra các cuộc tranh luận quyết liệt về tương lai, lĩnh vực điện hạt nhân và phong trào chống nguyên tử ngày càng lan rộng. Các kết luận của báo cáo được đưa ra sau các cuộc phỏng vấn 772 người liên quan trước và trong khi xử lý tai nạn Fukushima. Trong số này có cả ông Naoto Kan, nguyên là thủ tướng lúc Nhật Bản bị động đất vào ngày 11 tháng 3 năm ngoái, gây ra trận sóng thần dẫn đến thảm họa hạt nhân này. Báo cáo của chính phủ Nhật Bản nhận định, TEPCO, tập đoàn khai thác nhà máy điện hạt nhân Fukushima, và chính phủ đã không đưa ra các biện pháp đầy đủ để phòng ngừa tai nạn hạt nhân sau trận động đất mạnh cấp 9 trên bậc thang Richter và trận sóng thần khủng khiếp đổ ập vào nhà máy. Mặt khác, việc xử lý thảm họa có nhiều vấn đề phải cải thiện. Tài liệu này nêu rõ những sai sót của TEPCO như quản lý khủng hoảng yếu, cơ cấu tổ chức kém thích ứng với tình hình khẩn cấp và đào tạo không đầy đủ cho nhân viên trong trường hợp có tai nạn nghiêm trọng. Các chuyên gia hy vọng là TEPCO sẽ cải cách mạnh mẽ hệ thống đào tạo nhằm cải thiện khả năng của nhân viên đối phó với tai nạn. 16 tháng kể từ khi xảy ra thảm họa, hiện nay mức độ phóng xạ trong khu vực nhà máy Fukushima thấp hơn rất nhiều so với thời điểm giữa tháng 3 năm ngoái. Các hệ thống làm nguội lò phản ứng đã được khôi phục nhưng vẫn không thể loại trừ mọi nguy hiểm. Cấu trúc các khu nhà và lớp bọc lò rất mong manh do tác động của các vụ nổ xảy ra trong giai đoạn đầu của tai nạn. Trong khi đó, các trận động đất vẫn tiếp diễn làm rung chuyển vùng Fukushima. Bản báo cáo còn phê phán TEPCO chậm chạp trong việc xác định các nguyên nhân tai nạn, không cho phép ngành công nghiệp nguyên tử của Nhật Bản sớm rút ra các bài học cần thiết. Cho đến nay, TEPCO vẫn cho rằng thảm họa xảy ra là do động đất quá mạnh, quy mô sóng thần ở phía đông bắc Nhật Bản rất lớn. Tất cả những yếu tố này đều vượt quá mức dự báo và do vậy không thể chủ tính được trong việc đề ra các biện pháp phòng ngừa, đối phó. Ủy ban điều tra cũng phê phán mạnh mẽ cựu Thủ tướng Naoto Kan trong việc quản lý vụ tai nạn. Theo đó, can thiệp trực tiếp của Thủ tướng gây ra nhiều tệ hại hơn là giúp xử lý tốt, bởi vì nó gây ra sự rối loạn, ngăn cản việc đưa ra các quyết định quan trọng và dẫn đến những đánh giá sai lầm. Một bản báo cáo chính thức khác do Quốc hội Nhật Bản yêu cầu được công bố ngày 5 tháng 7 vừa qua cũng đã chỉ trích thái độ của chính quyền, nhận định rằng tai nạn Fukushima là một thảm họa do con người gây ra, chứ không phải chỉ do động đất và sóng thần. Tai nạn Fukushima là thảm họa nghiêm trọng nhất trong lĩnh vực điện hạt nhân kể từ sau vụ Chernobyl, Ukraine năm 1986. Không khí, nước và mặt đất của khu vực nhà máy và các vùng lân cận đã bị nhiễm phóng xạ cao. Khoảng 100.000 người đã phải đi nơi khác sinh sống. Hiện nay, 52 trong số 54 lò điện hạt nhân của Nhật Bản phải ngừng hoạt động do ảnh hưởng của trận động đất hồi tháng 3 năm ngoái, hoặc cần phải bảo trì, gia tăng các biện pháp an toàn. Trong tháng 7 này, Thủ tướng Yoshihiko Noda vừa mới cho phép hai lò được khởi động trở lại ở nhà máy Oi miền Trung Nhật Bản, bất chấp sự phản đối của dân chúng. Sự kiện hiếm thấy tại xứ Hoa Anh Đào là trong những tuần qua, nhiều cuộc biểu tình với sự tham gia của hàng chục ngàn người đã diễn ra tại thủ đô Tokyo để phản đối năng lượng hạt nhân.
Sau đây là các phần tin khác.
Miến Điện Thái Lan cam kết thúc đẩy dự án khu công nghiệp Davao. Trong khuôn khổ chuyến thăm Thái Lan của Tổng thống Miến Điện hôm nay 27 tháng 3, lãnh đạo hai nước đã cam kết thúc đẩy tiến độ dự án xây dựng khu công nghiệp lớn nhất ở miền Nam Miến Điện có trị giá đầu tư lên đến nhiều tỷ đô la. Tổ hợp công nghiệp lớn Davao do các nhà đầu tư Thái Lan đảm trách là một trong những trọng điểm của kế hoạch phát triển kinh tế của Miến Điện trong thời kỳ mở cửa. Trong đó có công trình trọng điểm là cảng nước sâu Davao, nhằm mở con đường thông thương giữa Miến Điện với nước láng giềng Thái Lan và hướng tới châu Âu, tránh không phải đi qua ngả Singapore và eo biển Malacca. Dự án quan trọng với sự tham gia của nhà đầu tư Thái Lan tập đoàn Itan Thái đang đứng trước một trở ngại lớn, đó là sự phản đối của dân chúng địa phương do lo ngại khu công nghiệp sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực lên môi trường sống của người dân. Mới đây, một khó khăn khác cũng đã nảy sinh, đó là về tài chính của nhà đầu tư Thái. Trong chuyến thăm Thái của Tổng thống Thun Sen với trọng tâm là kinh tế này, hôm qua lãnh đạo hai nước đã ký thỏa thuận nguyên tắc để phát triển một đặc khu kinh tế Davao. Theo đó, Bangkok đồng ý hỗ trợ cho Miến Điện về mặt an ninh và xây dựng hạ tầng cơ sở hậu cần cho đặc khu kinh tế Davao. Khi hoàn thành, tổ hợp công nghiệp có diện tích 250 km2 này sẽ bao gồm một nhà máy luyện cán thép, một nhà máy lọc hóa dầu. Cách đây vài tháng, chính phủ Miến Điện đã phải hủy dự án xây dựng một nhà máy nhiệt điện chạy than trong khu công nghiệp. Nhà đầu tư Itan Thái khẳng định quyết tâm sẽ hoàn thành dự án như dự tính.
Người dân Bắc Kinh phẫn nộ sau đợt mưa lũ làm 37 người thiệt mạng. Vào sáng ngày hôm nay, trên mạng xã hội WeChat đã có khoảng 9 triệu người viết blog ở Trung Quốc bày tỏ sự phẫn nộ sau trận mưa lũ lịch sử hôm 21 tháng 7 vừa qua, làm 25 người chết đuối, 12 người khác bị thiệt mạng vì điện giật, sét đánh, sập nhà và 7 người bị mất tích ngay trong phạm vi nội thành thủ đô Bắc Kinh. Mưa lũ đã đổ xuống thành phố với gần 20 triệu dân cư này trong suốt 16 giờ đồng hồ và gây nhiều thiệt hại cả về vật chất lẫn nhân mạng. Hệ thống thoát nước quá cũ kỹ làm tắc nghẽn đường phố, và AFP cũng lưu ý phần lớn hệ thống thoát nước của thủ đô Bắc Kinh đã được xây dựng từ thời các triều đại phong kiến.
Nhà ly khai Cuba Osvaldo Paya bị chết vì tai nạn giao thông. AFP dẫn thông báo của chính quyền La Habana cho biết ông Osvaldo Paya đã tử nạn trong một tai nạn xe hơi hôm qua tại Cuba. Nhà ly khai Osvaldo, người từng được Nghị viện châu Âu trao giải thưởng với nhân quyền Sakharov năm 2002. Ông Osvaldo Paya năm nay 60 tuổi, là người sáng lập phong trào Thiên Chúa Giáo Tự Do tại Cuba năm 1988. Sau khi Giáo hội Công giáo Cuba thông báo nhà ly khai qua đời, Bộ Ngoại giao Cuba đã xác nhận với AFP rằng ông Osvaldo bị chết trong một tai nạn giao thông xảy ra lúc chiều hôm qua tại Bayamo, một địa điểm cách thủ đô La Habana 750 km về phía đông nam. Chiếc xe chở ông đã đâm vào cây. Theo chính quyền, trong tai nạn này một người Cuba khác cũng bị tử nạn, và một người Thụy Điển, một người Tây Ban Nha thì bị thương nhẹ. Cách đây ít tháng, ông Osvaldo Paya cũng đã một lần may mắn thoát chết trong một tai nạn giao thông khác. Năm 2001, nhà ly khai Osvaldo đã công bố bản Jose Varela, một văn kiện đòi hỏi thay đổi chính trị ở Cuba. Tài liệu này của ông đã thu thập được 11.000 chữ ký trước khi gửi đến Quốc hội Cuba. Bản Project Varela yêu cầu chính quyền tổ chức trưng cầu dân ý về quyền tự do ngôn luận, tự do hội họp. Tuy nhiên, cả Quốc hội cũng như lãnh tụ Fidel Castro lúc đó đã bác bỏ thẳng thừng các đề nghị nói trên. Năm 2011, Osvaldo Paya cùng với nhà ly khai khác đã soạn thảo tài liệu mang tên Con đường của nhân dân, một kiểu cương lĩnh chính trị để thực hiện chuyển tiếp dân chủ ở Cuba. Là một nhà đấu tranh nhiệt thành vì nhân quyền và dân chủ cho đất nước Cuba, ông Osvaldo vẫn may mắn hơn các bạn đấu tranh khác là chưa bị bắt giam lần nào. Tin nhà ly khai Osvaldo Paya qua đời đã gây xúc động mạnh trong giới ly khai và đông đảo dư luận xã hội ở Cuba.
Mao Trạch Đông gây tranh cãi tại Trung Quốc nhưng vẫn đứng vững trên bục tượng. Là nhà sáng lập ra nước Trung Quốc Cộng sản, Mao Trạch Đông hiện vẫn là lá bùa hộ mệnh của chế độ Bắc Kinh. Thậm chí, nạn tôn sùng lãnh tụ lại tái xuất hiện, cho dù Mao Trạch Đông đã làm cho nhiều triệu người bị chết vì thanh trừng và nạn đói. Trong những năm gần đây, việc tôn sùng người cầm lái vĩ đại lại được đẩy lên cao độ tại thành phố Trùng Khánh, nơi mà Bạc Hy Lai, ngôi sao đang lên của đảng vừa bị thất sủng hồi tháng 3, lại đẩy mạnh phong trào các ca khúc đỏ từng vang lên khắp nơi trong cuộc cách mạng văn hóa 1966-1976. Chiến dịch này được minh họa với việc dựng lên các bức tượng mới của Mao Trạch Đông tại các cơ quan nhà nước, nhà máy và trường đại học. Bức tượng gây ấn tượng nhất cao đến 20 mét, được đặt tại trường Đại học Y khoa của thành phố. Tại Trung Quốc, vẫn còn hàng trăm bức tượng của Mao, giống như pho tượng mà thành phố Pháp Montpellier sẽ dựng vào ngày mai, thứ Ba, trong đó khoảng hơn 10 tượng tại Bắc Kinh. Theo tờ Thanh niên Nhật Báo, thì trong thời kỳ cách mạng văn hóa, số tượng của Mao Trạch Đông đã vượt quá con số 2.000. Nhiều pho tượng của Mao đã bị hạ xuống trong giai đoạn tự do hóa của chế độ, nhưng sau đó việc hạ bệ các tượng này đã bị dừng lại đột ngột cùng với việc đàn áp phong trào đòi dân chủ ở quảng trường Thiên An Môn năm 1989. Năm 1993, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Mao Trạch Đông, các pho tượng mới đã xuất hiện khắp nơi trên đất nước Trung Quốc, trong đó có một tượng đồng được đặt tại thành phố Thiều Sơn, nơi chôn nhau các rốn của Mao, và hàng năm cứ đến ngày 26 tháng 12 để kỷ niệm sinh nhật của Mao Chủ tịch, hàng chục ngàn người từ cả nước đổ về chiêm ngưỡng bức tượng và cùng đồng ca bài hát Đông Phương Hồng để vinh danh cố lãnh tụ, theo như tờ Thanh niên Nhật Báo. Đến tháng 3 năm ngoái, Phó Chủ tịch Tập Cận Bình, người được xem là sẽ trở thành nhân vật số 1 Trung Quốc trong đại hội đảng vài tháng tới đây, đã đến đặt vòng hoa trước tượng Mao Trạch Đông ở Thiều Sơn. Hành động này, theo tờ Quang Minh Nhật Báo, là nhằm chứng tỏ thế hệ lãnh đạo mới của Trung Quốc sẽ tiếp tục tiến bước trên con đường mà Mao Chủ tịch đã vạch ra. Trong phạm vi quân đội, các tư tưởng quân sự của Mao vẫn luôn được giảng dạy. Còn tại các trường trung tiểu học và đại học, việc nghiên cứu tư tưởng Mao Trạch Đông là bắt buộc bên cạnh chủ nghĩa Mác Lênin và luận thuyết của Đặng Tiểu Bình. Mao Trạch Đông ngự trị trên các huy hiệu cài áo bán cho khách tham quan tại tất cả những địa điểm du lịch ở Trung Quốc, cũng là thần hộ mạng đối với các tài xế xe tải nặng và đôi khi cả tài xế taxi. Treo chiếc mề đay in hình của Mao Trạch Đông trên kính chắn gió của xe hơi, giới tài xế tin là Mao Chủ tịch sẽ phù hộ cho họ tránh được tai nạn giao thông. Từ khi Đặng Tiểu Bình mở cửa Trung Quốc ra thế giới bên ngoài, qua việc đưa ra chính sách cải cách kinh tế, thời kỳ Mao Trạch Đông lãnh đạo được chính thức đánh giá là 70% tích cực và 30% tiêu cực. Công thức này cho phép chế độ Bắc Kinh phục hồi danh dự cho nhiều triệu nạn nhân của các vụ thanh trừng trong kỷ nguyên Mao-ích mà không phải đặt lại vấn đề về sự kế tục lãnh đạo. Đó là vì chính bản thân ông Đặng cũng đóng vai trò hàng đầu trong chiến dịch thanh trừng chống lại bọn hữu khuynh đòi dân chủ vào cuối thập niên 50. Một làn sóng đàn áp đã diễn ra trước khi Mao Trạch Đông đẩy mạnh bước đại nhảy vọt nhằm cưỡng bức việc tập thể hóa từ năm 1959 đến năm 1961. Chiến dịch này là một thảm họa đã dẫn đến nạn đói quy mô nhất trong lịch sử nhân loại, làm cho 36 triệu người chết, theo như nhà sử học Trung Quốc Dương Kế Thằng, người đã thu thập các số liệu về chủ đề này suốt 20 năm qua. Nhà chính trị học William Lam trong số báo mới nhất của tạp chí Triển vọng Trung Quốc đã nhấn mạnh, cho dù vẫn còn nhiều tranh cãi về Mao Trạch Đông, nhưng chủ nghĩa Mao-ích vẫn đại diện cho tính chính thống của Đảng Cộng sản. Cũng vì thế mà Tập Cận Bình trong dịp đến Thiều Sơn đặt vòng hoa đã thận trọng tuyên bố trung thành với truyền thống của Mao, ông sẽ không thực hiện đa đảng, không tam quyền phân lập và duy trì vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản.
Thưa quý vị, trong giây lát, phần 2 chương trình sẽ mở đầu với một điểm báo do Trọng Thành biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Việt Nam muốn dựa vào Ấn Độ và Nhật Bản để đối phó với Trung Quốc. Thanh Phương phỏng vấn nhà báo Lưu Tường Quang. Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của đài RFI. Chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Tổng thống Philippines kêu gọi Quốc hội thông qua luật hiện đại hóa lực lượng phòng thủ trên biển.
Bộ Quốc phòng Trung Quốc chính thức thông báo lập Bộ Chỉ huy quân sự của thành phố Tam Sa.
Quỹ bảo vệ động vật hoang dã cảnh báo Việt Nam là trọng điểm của tệ buôn lậu động vật quý hiếm.
Một nhà đấu tranh nhân quyền Trung Quốc bị kết án 18 tháng cải tạo lao động.
Syria bác bỏ đề nghị của Liên đoàn Ả Rập về việc thu xếp cho Tổng thống Assad ra đi.
Tổ chức Thương mại Thế giới lập tổ công tác đặc biệt xem xét xuất khẩu đất hiếm của Trung Quốc.
Các thị trường chứng khoán châu Á mất giá vì lo ngại về kinh tế Tây Ban Nha.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, chính quyền Nhật Bản bị chỉ trích mù quáng trong tai nạn Fukushima. Và bây giờ là mục điểm báo do Trọng Thành phụ trách.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, ngày hôm qua 22 tháng 7 tại Washington đã khai mạc hội nghị quốc tế về SIDA kéo dài cho đến ngày 27 tháng 7 với sự tham gia của khoảng 25.000 người đến từ hơn 190 quốc gia. Hội nghị này tiếp tục được nhiều báo Pháp quan tâm. Tờ Le Figaro có hồ sơ với hàng tựa lớn hướng tới loại trừ virus SIDA. Như chúng ta biết, dịch bệnh SIDA kinh hoàng là nguyên nhân gây tử vong của 30 triệu người trong vòng 3 thập kỷ qua. Hiện nay trên thế giới có khoảng 35 triệu người sống với virus HIV, trong đó 97% sống tại các nước nghèo. Mỗi năm có thêm hàng triệu người bị nhiễm virus, cụ thể là trong năm 2011, có 2,5 triệu trường hợp mới bị mắc.
Loại trừ SIDA trên toàn thế giới là mục tiêu chính thức được đưa ra tại Hội nghị quốc tế lần thứ 19 về SIDA. Vào thập kỷ đầu tiên, sau khi SIDA được nhận dạng cách đây 30 năm, biện pháp chủ yếu để đối phó với bệnh dịch này chỉ là các biện pháp phòng ngừa. Các thuốc kháng virus HIV bắt đầu được phát triển trong thập niên thứ hai. Theo Le Figaro, trong 10 năm vừa qua, thế giới chứng kiến nhiều nỗ lực để đưa các thuốc kháng HIV đến bệnh nhân khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là tại các quốc gia đang phát triển.
Theo con số của Onisida, công bố ngày thứ tư vừa qua, hơn 8 triệu người nhiễm virus HIV tại các nước nghèo đã được điều trị bằng thuốc kháng HIV vào cuối năm 2011. Số người được dùng thuốc chiếm hơn 50% những người mắc bệnh có nhu cầu. Việc thuốc kháng HIV được sử dụng nhiều hơn 20% so với năm 2011 giúp cho tỷ lệ tử vong trong năm 2011 giảm xuống 24%. Mức độ giảm đặc biệt đáng kể tại vùng châu Phi phía nam sa mạc Sahara nơi bệnh dịch hoành hành. Le Figaro dẫn lời bác sĩ Anthony Fauci, giám đốc viện nghiên cứu về các bệnh dị ứng và các viện bệnh viêm nhiễm của Hoa Kỳ, NIDES. Theo ông, hiện nay chúng ta có thể nói một cách tự tin là chúng ta có đủ các cơ sở khoa học cho phép chấm dứt bệnh dịch này. Trả lời phỏng vấn Le Figaro, giáo sư Jean-François Denfraissy, giám đốc cơ quan quốc gia về SIDA và các bệnh viêm gan của Pháp ANRS cho biết vừa ký kết hợp đồng hợp tác với Hoa Kỳ để diệt trừ căn bệnh thế kỷ. Theo giám đốc ANRS, nhiều chiến lược trị liệu mới đang tiếp tục được nghiên cứu. Một trong số các biện pháp đầy hứa hẹn là đẩy virus HIV ra khỏi các tế bào nơi chúng cố thủ an toàn để sau đó tấn công chúng bằng các thuốc kháng virus. Một biện pháp khác cũng đang được nghiên cứu là tìm hiểu những phương thức mà cơ thể tự khống chế được các virus. Trên thực tế, đối với 0,1% người bị nhiễm virus, bệnh không tiến triển, dù những người này không hề điều trị bằng bất cứ biện pháp nào. Việc học được cách cơ thể tự khống chế virus cho phép thiết lập một lộ trình trị liệu được gọi là mang tính chức năng. Giám đốc ANS của Pháp cho biết, tại Pháp đã có một nghiên cứu kéo dài trong 3 năm đối với 18 người bị nhiễm virus mà phát hiện sớm. Đối với 10% trong số họ, trong quá trình điều trị virus đã được kiểm soát và những người này không cần phải dùng thuốc nữa.
Hồ sơ về SIDA trên Le Figaro ghi nhận thất bại của việc ngăn chặn SIDA ở cộng đồng những người đồng tính, đặc biệt là đối với những người đồng tính da đen. Cũng về cuộc chiến chống SIDA, tờ La Croix chạy hàng tựa trên trang nhất. Ở châu Phi, SIDA là đối thủ của phụ nữ. La Croix ghi nhận, tại một số quốc gia châu Phi, các thiếu nữ có nguy cơ bị nhiễm virus HIV gấp 8 lần so với các nam thanh niên. Một trong các động cơ chính khiến phụ nữ châu Phi tích cực sử dụng thuốc kháng HIV là để bảo vệ con cái mình, đặc biệt đối với những người nhiễm HIV đang mang thai. Bên cạnh đó, phụ nữ chiếm đa số trong nhiều hiệp hội chống SIDA mà phần nhiều cũng do chính phụ nữ sáng lập và lãnh đạo. Tại châu Phi, cũng chính phụ nữ là những người thường xuyên đứng ra làm nhân chứng về SIDA, về cuộc chiến chống SIDA, tham gia các cuộc biểu tình cũng như viết thư gửi các nhà lãnh đạo.
La Croix có bài phỏng vấn giáo sư y khoa Hakima Himish, chủ tịch và người sáng lập Hiệp hội chống SIDA tại Maroc, một trong các gương mặt tiêu biểu của nữ giới trong cuộc chiến chống SIDA. Đối với nữ giáo sư Hakima Himish, hội nghị quốc tế tại Washington là một cơ hội để đưa sự thực về bệnh dịch đến với công luận. Nữ bác sĩ Maroc cũng là người bị các công ty dược lớn tẩy chay vì ủng hộ các dược phẩm giá rẻ dành cho các bệnh nhân nghèo.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Cuộc nội chiến đang diễn ra tại Syria tiếp tục là chủ đề được hầu hết các nhật báo Pháp quan tâm. Những đợt tấn công lớn mới đây của quân đội Syria tự do, tên gọi chính thức của lực lượng quân sự của phe nổi dậy, cho thấy lực lượng này có những ưu thế không thể phủ nhận. Báo Lân Mông có bài Quân nổi dậy Syria tự khẳng định mình như thế nào để lý giải về các ưu thế này. Quan niệm thông thường vẫn cho rằng lực lượng nổi dậy Syria yếu về trang bị, về tổ chức và thiếu kinh nghiệm chiến đấu. Nhưng chiến dịch tấn công bắt đầu từ ngày 16 tháng 7, tiếp theo đó là vụ đánh bom gây thiệt mạng nhiều quan chức cao cấp nhất trong giới quân sự và an ninh Syria, đã gây bất ngờ và cho thấy lực lượng này không chắc chắn sẽ giành chiến thắng, thì chiến thắng của phe nổi dậy cũng không còn là một điều nằm ngoài tầm tay của họ. Kể từ ngày 17 tháng 7, lực lượng nổi dậy đã đồng loạt tấn công nhiều điểm kiểm soát, trụ sở an ninh, trạm biên phòng trên toàn quốc trong một chiến dịch mang tên Núi lửa Damas và Động đất Syria, và hiện nay vẫn đang đọ sức với quân đội của chính phủ Syria tại nhiều khu vực.
Điểm nổi bật được Le Monde lưu ý là lãnh đạo các cuộc tấn công kể trên là các cấp chỉ huy địa phương. Ngay từ đầu tháng 5, các nhóm quân sự tại chỗ đã quyết định không còn phụ thuộc vào bộ chỉ huy chính thức của quân đội Syria tự do ISN được đặt ở nước ngoài. Tư lệnh quân đội Syria tự do trong nước cũng đồng thời tuyên bố không tuân thủ cam kết ngưng bắn giữa ISN với Damas. Kể từ đây, lực lượng vũ trang trong nước vốn phân tán đã được quy tụ thành các lữ đoàn đặt dưới sự chỉ huy của 10 hội đồng quân sự cấp vùng. Chiến dịch tổng tấn công vừa qua chính là kết quả phối hợp của hệ thống tổ chức quân sự mới. Bên cạnh đó, vũ khí tiếp viện từ Qatar và Ả Rập Xê Út được tăng cường đến đường biên Thổ Nhĩ Kỳ với Syria. Từ thứ năm đến nay, lại có thêm 3 viên tướng đào ngũ cùng với 20 tướng bỏ trốn trước đó. Họ tham gia vào nhóm cố vấn cho lực lượng vũ trang nổi dậy. Đó là chưa kể, nhiều sĩ quan muốn bỏ ngũ nhưng vẫn tiếp tục ở lại trong quân đội chính phủ để làm nhiệm vụ thu thập tin tức, tình báo.
Trong hiện tại, quân đội chính quy Syria vẫn chiếm ưu thế về quân sự. Tình hình trong những ngày tới sẽ cho thấy đợt phản công dữ dội của quân chính phủ có thành công hay thất bại. Cũng về cuộc nội chiến Syria, báo Liberation có bài phóng sự Quân nổi dậy Syria, những ai đã giết người sẽ bị tiêu diệt, mô tả thế tượng phong của ASL tại các vùng mà họ kiểm soát. Theo Liberation, tại những nơi mà lực lượng chính phủ rút chạy, lực lượng quân sự tự do của Syria đã thay thế chính quyền, kiểm soát an ninh và bảo đảm cả vai trò của tư pháp. Nhiều binh sĩ phe nổi dậy đã tỏ ra nghi ngờ thiện chí của phương Tây không can thiệp quân sự như trường hợp đối với Libya để giải phóng họ khỏi chế độ độc tài. Và có nhiều tin đồn đang được truyền đi cho rằng có những mưu đồ quốc tế để Tổng thống Bashar al-Assad tiếp tục nắm quyền. Tuy nhiên, nói chuyện với phóng viên Liberation, một thủ lĩnh quân đội dậy tin tưởng chắc chắn rằng chế độ Damas sẽ sụp đổ từ đây cho đến 20 tháng 8, tức ngày kết thúc tháng chay Ramadan. Thảm sát Ohoga, Hiệp hội Thị trưởng Mỹ yêu cầu hai ứng viên Tổng thống có quan điểm về việc mua vũ khí. Sau vụ thảm sát tại một rạp chiếu bóng ở Ohoga, tiểu bang Colorado ngày 19 tháng 7, như quý vị đã biết, khiến 12 người thiệt mạng và khoảng 60 người bị thương, mà thủ phạm là một sinh viên 24 tuổi. Nhiều tiếng nói trong công luận Mỹ đòi hỏi chính giới có quan điểm siết chặt việc mua bán vũ khí. Theo Le Monde, ngày 20 tháng 7, Hiệp hội các thị trưởng Mỹ gồm người đứng đầu 600 thành phố Mỹ đã kêu gọi Tổng thống Obama và đối thủ Đảng Cộng hòa Mitt Romney có quan điểm chính thức về vấn đề này. Cú sốc mà vụ thảm sát để lại tại Mỹ là rất lớn, các phương tiện truyền thông dành hầu hết thời lượng cho sự kiện này. Tuy nhiên, có rất ít người như thị trưởng New York Michael Bloomberg có lời kêu gọi gửi đến các nhà chính trị hàng đầu của nước Mỹ, nhấn mạnh đến việc phải có quy định chặt chẽ hơn đối với việc mang vũ khí. Lâm Mông được ghi nhận, những lời kêu gọi hay bày tỏ quan điểm là không đủ. Chắc chắn cần phải có những tác động mạnh hơn mới có thể buộc hai ứng viên tổng thống dấn thân vào một lĩnh vực mà cả hai đều không mong muốn đề cập đến. Hai ứng viên tổng thống Mỹ đều có một phản ứng tương tự, nhấn mạnh đến phương diện tình cảm và kêu gọi người Mỹ đoàn kết. Một thái độ như vậy là để không làm mất lòng cả hai phía, phe ủng hộ việc mua vũ khí tự do và đối thủ của họ. Vụ thảm sát tại Colorado là vụ thứ 11 trong vòng 13 năm gần đây tại Mỹ. Trong đó đặc biệt thảm khốc là vụ thảm sát ở Virginia năm 2007 khiến 32 người chết. Tuy nhiên, theo LaFiore, cuộc tranh luận về việc có nên giới hạn việc mua vũ khí hay không tại Mỹ khó có thể sôi động trở lại vì thiếu sự ủng hộ rộng rãi của cử tri. Đối với nhiều người Mỹ, các thảm sát kể trên chỉ là những sự cố đơn lẻ, không liên quan gì đến điều 2 thiêng liêng trong Hiến pháp Mỹ dành cho mọi công dân quyền được mang vũ khí. Kể từ khi điều luật quy định chặt chẽ hơn về việc sử dụng vũ khí Brady Act được thông qua vào năm 1994, số người ủng hộ một luật như vậy đã giảm mạnh. Chỉ còn 45% người Mỹ hiện nay ủng hộ luật như vậy so với 78% vào năm 1990. Hiện có hơn 250 triệu vũ khí cá nhân đang được lưu hành tại Mỹ. 49 trên 50 tiểu bang cho phép công dân mang súng một cách kín đáo. Riêng lại tiểu bang Colorado, nơi vừa xảy ra vụ thảm sát, có cho phép sinh viên được mang súng vào trường đại học. Đảng Dân Chủ rất thận trọng trong việc giới hạn quyền mang vũ khí bởi vì họ đã từng có kinh nghiệm thất bại với vấn đề này qua kinh nghiệm của ứng cử viên Al Gore năm 2000. Đưa ra quan điểm về vấn đề này, ông Al Gore đã bị thua tại nhiều tiểu bang có đa số cử tri phản đối việc giới hạn quyền mang vũ khí. Vào lúc Ấn Độ vừa có tổng thống mới, Libes Seung có bài tổng thuật thực trạng kinh tế Ấn Độ với hàng tít khủng hoảng, Ấn Độ đang chịu nghiệp xấu với nhận định ngoại thương thâm hụt, giá cả tăng vọt, tăng trưởng giảm sút. Ấn Độ hiện đang chịu các hệ quả của chấn động kinh tế thế giới. Kể từ đầu năm đến nay, rupee, đồng tiền Ấn Độ đã mất giá gần 15% so với đô la, ngân sách công thâm hụt 10% tổng sản phẩm quốc nội, tỷ lệ tăng trưởng không vượt quá 6%, bầu không khí u ám ngự trị trong xã hội. Bình luận về xu thế suy thoái tại Ấn Độ, một chuyên gia cho biết, Ấn Độ đã từng tin rằng quốc gia này không bị cuộc khủng hoảng tài chính quốc tế ảnh hưởng, nhưng ngày hôm nay Ấn Độ phải chịu các hệ quả của nó. Cho dù Ấn Độ có được tiếng là có một nền công nghệ tin học phát triển mạnh hướng về xuất khẩu, nhưng cuộc khủng hoảng toàn cầu đã làm lộ rõ các yếu kém của quốc gia này. Nhà kinh tế học kể trên cũng chỉ ra một số nhược điểm mang tính cấu trúc của nền kinh tế Ấn Độ. Cụ thể là trong nông nghiệp, nơi tập trung tới 50% dân số ở độ tuổi lao động. Nền nông nghiệp Ấn Độ bị bỏ lỡ cơ hội hiện đại hóa. Bên cạnh đó, việc nhu cầu thực phẩm vượt quá mức cung với sự phát triển mạnh của tầng lớp trung lưu dẫn đến tình trạng các nhà sản xuất đẩy giá lên cao. Do vậy mà nông nghiệp Ấn Độ rơi vào tình trạng lạm phát. Mới đây, việc giá đồng rupee sụt giảm và quỹ dự trữ ngoại tệ teo lại, nhiều áp lực buộc chính quyền New Delhi bỏ trợ giá xăng dầu càng gây khó khăn thêm cho tình hình kinh tế chung tại Ấn Độ. Trở lại châu Âu, năm nay theo một cuộc điều tra do Ipsos tiến hành tại 7 nước châu Âu, có ít người có ý định đi nghỉ hè so với năm ngoái. Tỷ lệ năm ngoái là 66%, còn năm nay chỉ còn 58%. Tỷ lệ người muốn đi nghỉ giảm mạnh nhất là ở Ý và Tây Ban Nha, là các quốc gia bị khủng hoảng nặng nề nhất. Pháp là nước duy nhất có tỷ lệ người muốn đi nghỉ tăng. Đây cũng là quốc gia có tỷ lệ người đi nghỉ thực tế là cao nhất. Tiếp theo đây là mục tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với đề tài Việt Nam muốn dựa vào Ấn Độ và Nhật Bản để đối phó với Trung Quốc. Thanh Phương phỏng vấn nhà báo Lưu Tưởng Quang.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Thất bại của hội nghị các ngoại trưởng ASEAN tại Phnom Penh vừa qua cho thấy là Việt Nam không thể trông chờ vào khối này để đối phó với Trung Quốc trên vấn đề Biển Đông. Trong bối cảnh mà Hà Nội chưa thể nhận được sự trợ giúp quân sự trực tiếp của Mỹ do bị cản trở vì vấn đề nhân quyền, Việt Nam nay có vẻ như muốn dựa hơn nữa vào Ấn Độ và Nhật Bản để có một vị thế vững chắc hơn trên bàn cờ châu Á. Hãng tin Dow Jones Newswire ngày 19 tháng 7 vừa qua cho biết là theo yêu cầu của Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí Nhà nước Ấn Độ ONGC đã quyết định sẽ cùng với đối tác Petro Việt Nam tiếp tục thăm dò dầu khí ở lô 128 tại vùng Biển Đông, bất chấp những phản đối của Trung Quốc. Đề nghị của Việt Nam duy trì đầu tư của Ấn Độ ở lô 128 được đưa ra sau khi Trung Quốc gọi thầu quốc tế thăm dò dầu khí ở 9 lô trên Biển Đông, bao gồm cả lô 128 của Việt Nam. Tập đoàn Petro Việt Nam đã yêu cầu Trung Quốc ngưng gọi thầu quốc tế ở những lô nói trên, khẳng định đó là những lô nằm trong vùng lãnh hải của Việt Nam, đồng thời kêu gọi các công ty ngoại quốc đừng tham gia đấu thầu ở những lô này. Một mặt dùng Ấn Độ để che chắn cho mình ở Biển Đông, mặt khác Việt Nam đang nhờ Nhật Bản trợ giúp về mặt quốc phòng. Theo hãng tin Kyodo, nhân chuyến viếng thăm Hà Nội ngày 14 tháng 7, Ngoại trưởng Nhật Bản Koichiro Genba đã hứa sẽ giúp Việt Nam tăng cường khả năng của lực lượng tuần duyên, theo như yêu cầu của Hà Nội. Báo chí chính thức của Việt Nam khi loan tin về chuyến viếng thăm của Ngoại trưởng Genba đã không nhắc đến chi tiết này, nhưng cho biết là trong cuộc hội đàm với ông Genba, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh đã tuyên bố Hà Nội vẫn xem Nhật Bản là một trong những đối tác chiến lược hàng đầu. Tuy nhiên, một khi vẫn còn bị ràng buộc bởi quan hệ đặc biệt 16 chữ vàng với Trung Quốc, chính phủ Việt Nam sẽ không thể có một chính sách ngoại giao độc lập để bảo vệ quyền lợi tối thượng của quốc gia. Đó là nhận định chung của nhà báo Lưu Tường Quang từ Sydney trong phần phỏng vấn sau đây với RFI Việt ngữ. RFI Việt ngữ hôm nay rất vui mừng được tiếp chuyện trở lại với nhà báo Lưu Tường Quang từ Sydney để nói về quan hệ giữa Việt Nam với Ấn Độ và Nhật Bản. Thưa ông Lưu Tường Quang, trong bối cảnh mà căng thẳng trên Biển Đông ngày càng gia tăng giữa Việt Nam với Trung Quốc, thì có vẻ như là Hà Nội một mặt muốn dựa hơn nữa vào Hoa Kỳ, mặt khác cũng đang củng cố các mối quan hệ với những cường quốc khác trong khu vực, mà cụ thể là Ấn Độ và Nhật Bản. Thì trước hết với cái việc mà Việt Nam đã tỏ ý muốn triển hạn hợp đồng thăm dò dầu khí với công ty dầu khí Ấn Độ, phải chăng đây là một cử chỉ cho thấy rằng là Việt Nam muốn duy trì lâu dài sự hiện diện của Ấn Độ ở Biển Đông như là một hình thức để mà đối trọng phần nào với lại sự lấn lướt của Trung Quốc?
Thân chào anh Thanh Phương và kính thưa quý vị thính giả Đài Quốc tế Pháp RFI. Với anh, trước khi trả lời trực tiếp câu hỏi của anh thì tôi muốn nói qua về cái bối cảnh hiện nay sau thất bại của hội nghị thượng đỉnh các ngoại trưởng 10 quốc gia thành viên ASEAN tại Phnom Penh. Đây là lần đầu tiên mà một hội nghị cấp ngoại trưởng đã thất bại, không có được một cái sự đồng ý về thông cáo chung trong 45 năm lịch sử của tổ chức ASEAN. Điều này nó cho thấy rằng cái ảnh hưởng của Trung Quốc đối với các thành viên ASEAN mà không có tranh chấp với Trung Quốc về vấn đề Biển Đông mỗi ngày nó càng mạnh mẽ và càng thấy rõ rệt như đã xảy ra tại Phnom Penh. Nhìn xa một chút thì chúng ta thấy rằng mỗi ngày cái vấn đề Biển Đông và cái vai trò của ASEAN nó trở nên phức tạp, và mỗi ngày chúng ta càng thấy rằng cái vai trò của các nước đóng cái vai trò chủ tịch ASEAN nó bất lợi cho Việt Nam. Năm nay Campuchia làm chủ tịch, năm tới 2013 Brunei làm chủ tịch, và năm 2014 Miến Điện Myanmar sẽ làm chủ tịch. Cao Miên rõ ràng là thân Trung Quốc, Brunei thì có thể là quá yếu để có thể có tiếng nói độc lập, và Myanmar hay là Miến Điện là một quốc gia không có tranh chấp với Trung Quốc về Biển Đông, cho nên chúng ta thấy rằng có thể Miến Điện cũng sẽ theo cái đường lối của Cao Miên. Và đặc biệt hơn nữa đó, thì trong khi mà Việt Nam chấm dứt cái vai trò cái nước điều phối với Trung Quốc trong vấn đề ASEAN thì Thái Lan sẽ tiếp nối Việt Nam trong cái vai trò này từ năm 2012 đến 2015. Mà chúng ta biết rằng Thái Lan tuy là có cái quan hệ thân hữu chặt chẽ với Hoa Kỳ, nhưng mà Thái Lan cũng vì lý do đó muốn thiết lập một cái quan hệ chặt chẽ với Trung Quốc. Cho nên trong cái vai trò điều phối ASEAN với Trung Quốc thì Thái Lan chưa chắc đã đóng cái vai trò gì có lợi cho Việt Nam. Vai trò của ASEAN trong đó, vấn đề Biển Đông nó có nhiều cái bất lợi cho Việt Nam. Thì hiển nhiên là Việt Nam phải cố gắng rất nhiều, tranh thủ làm thế nào để có thể có được những quan hệ chặt chẽ hơn, bền vững hơn và gũi hơn để củng cố cái vị thế chính trị và ngoại giao của mình đối với Trung Quốc. Về cái điểm này đó thì chúng ta thấy rằng như anh đã nói, trong những năm gần đây, chính quyền Hà Nội đã cố gắng cải thiện ban giao với Ấn Độ và Nhật Bản. Thì riêng trong trường hợp Ấn Độ, quyết định triển hạn khế ước khai thác tìm dầu khí tại lô 128 ở Biển Đông cho thấy rằng Việt Nam muốn duy trì cái sự hiện diện của Ấn Độ tại Biển Đông, và cái điều kiện kinh tế ấy nếu xảy ra nó sẽ giúp cho Việt Nam củng cố được cái liên hệ chặt chẽ hơn đối với Ấn Độ, mà chúng ta đã thấy như đã thể hiện bằng nhiều chuyến viếng thăm trước kia của ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, và gần đây hồi tháng 10 năm 2011 bởi cái chuyến công du của ông Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tại Ấn Độ. Thưa anh.
Thưa ông, vậy thì thông qua Ấn Độ phải chăng Việt Nam cũng đang tiến hành một cái kiểu chiến tranh gọi là chiến tranh dầu khí với Trung Quốc trên Biển Đông, tức là tranh thủ lôi kéo sự tham gia của các công ty nước ngoài, đặc biệt là công ty Ấn Độ, như là một tấm bình phong để mà chắn cho Việt Nam trong trường hợp mà tình hình trở nên xấu đi với Trung Quốc.
Rõ ràng là nó có một sự liên hệ chặt chẽ trong cái vấn đề quyền lợi kinh tế và quyền lợi chiến lược cũng như là quyền lợi ngoại giao. Chúng ta biết rằng Ấn Độ đã theo đuổi từ nhiều thập niên qua một cái chiến lược gọi là hướng về phương Đông. Và trong cái chiến lược hướng về phương Đông này thì Việt Nam nằm trong tầm mắt của Ấn Độ, theo cái nghĩa là Ấn Độ coi Việt Nam là một quốc gia đối tác quan trọng. Cho nên vì lý do này, nếu sự hiện diện về kinh tế của Ấn Độ tại Biển Đông nó phù hợp với cái nhìn chiến lược của Ấn Độ trong cái sách lược hướng Đông, thì rõ ràng là Ấn Độ sẽ có lợi trong cái việc này, mà Việt Nam cũng sẽ có lợi trong cái việc này. Là tại vì một cường quốc đang lên như Ấn Độ và có cái thế đứng quan trọng đối với Trung Quốc, thì rõ ràng cái sự hiện diện của Ấn Độ nó sẽ giúp cho Việt Nam có thể một phần nào đương đầu lại với cuộc chiến tranh kinh tế đối với Trung Quốc tại Biển Đông. Nói như vậy không có nghĩa là chỉ có Ấn Độ mà các quốc gia khác, chẳng hạn như Nhật Bản hay là các quốc gia Liên Âu hay là Hoa Kỳ hay là ngay cả đến Liên bang Nga, mà nếu họ được có được cái quyền lợi kinh tế tại Biển Đông trong một cái thỏa thuận nào đó với Việt Nam thì đó cũng là một cái điều có lợi. Và tôi nghĩ rằng chính quyền Hà Nội cũng đang tìm cách để lôi cuốn các cường quốc kinh tế, kể cả các cường quốc quân sự, có một cái sự hợp tác trong cái vấn đề khai thác kinh tế tại Biển Đông. Mà trong trường hợp này thì cái cụ thể nhất là Ấn Độ như chúng ta vừa bàn.
Thưa ông, trong bối cảnh mà Việt Nam phải hiện đại hóa lực lượng quân đội, đặc biệt là lực lượng hải quân, để mà đối phó với đe dọa của Trung Quốc, Việt Nam có thể trông chờ gì từ phía Ấn Độ, một quốc gia cũng có một cái lượng hải quân rất là hùng mạnh?
Cái vấn đề hợp tác quân sự giữa Ấn Độ và Việt Nam không phải là vấn đề võ khí, mà là vấn đề chính sách đối ngoại của Ấn Độ đối với Trung Quốc. Theo cái tiết lộ của Nhật báo The Hindu trong cái chuyến viếng thăm Ấn Độ của ông Trương Tấn Sang hồi tháng 10 năm 2011, chính quyền Hà Nội đã yêu cầu Ấn Độ viện trợ quân sự, đặc biệt là hải quân, kể cả việc huấn luyện các đoàn viên tàu ngầm, huấn luyện phi công để có thể sử dụng phi cơ Sukhoi 30 do Nga chế tạo và có thể canh tân hải cảng, chẳng hạn như hải cảng Nha Trang, và có thể có trao đổi những chiến hạm bậc trung, kể cả việc Ấn Độ có thể chuyển giao một số hỏa tiễn hay là tên lửa BrahMos, là một cái hợp doanh giữa Ấn Độ và Liên bang Nga. Cái vấn đề là tới mức độ nào Ấn Độ có thể giúp Việt Nam mà không gây ra căng thẳng giữa New Delhi và Bắc Kinh. Đó là một cái vấn đề thuộc về chiến lược ngoại giao và quốc phòng của Ấn Độ, thưa anh.
Ngoài Ấn Độ thì Việt Nam có vẻ như đang nhận thêm sự trợ giúp về mặt quân sự từ phía Nhật Bản. Cụ thể là trong chuyến viếng thăm Việt Nam vừa qua của Ngoại trưởng Nhật Bản, thì Tokyo đã hứa sẽ giúp Việt Nam tăng cường khả năng của lực lượng tuần duyên. Như vậy thì trong cái mối quan hệ giữa Việt Nam với Nhật Bản, phải chăng đây cũng là một cái yếu tố giúp cho Việt Nam có thể tăng cường lực lượng quân đội trong lúc mà Việt Nam chưa có thể dựa vào Hoa Kỳ trên mặt này?
Thì trong cái hoàn cảnh đó, Nhật Bản là một đồng minh của Hoa Kỳ, Nhật Bản là một quốc gia dân chủ, Nhật Bản là một cường quốc kinh tế đứng hàng thứ ba trên thế giới. Cho nên nếu Việt Nam có thể dựa vào Nhật Bản thì đây là một cái giải pháp tốt thứ nhì trong cái trường hợp mà chúng ta vừa trình bày, là cái việc này không thể thực hiện được với Hoa Kỳ. Theo tiết lộ của hãng thông tấn Kyoto của Nhật Bản, trong cuộc hội kiến ngày 14 tháng 7 tại Hà Nội giữa Ngoại trưởng Nhật Bản Koichiro Genba và ông Phạm Bình Minh, Nhật Bản đã đồng ý sẽ trợ giúp huấn luyện nhân viên bảo vệ duyên hải cũng như khả năng bảo vệ duyên hải của Việt Nam, giúp cho Việt Nam có khả năng đối phó lại với cái sự đe dọa quân sự của Trung Quốc. Mà nếu Nhật Bản làm được việc này thì rõ ràng là Nhật Bản có cái sự tự tin hơn trong mối bang giao song phương giữa Nhật Bản và Trung Quốc, mặc dù hai bên vẫn có cái sự tranh chấp riêng ở tại đảo Senkaku mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư. Tất nhiên Trung Quốc có thể có một cái phản ứng tiêu cực đối với Việt Nam khi Việt Nam yêu cầu trợ giúp quân sự từ Nhật Bản, cũng như khi Việt Nam yêu cầu được trợ giúp quân sự từ phía Ấn Độ. Trong cái bàn cờ chính trị hiện nay, các cường quốc đều có cái quyền lợi để phát triển và duy trì cái bang giao song phương của họ. Chẳng hạn như bang giao song phương giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc là quan trọng đối với Hoa Kỳ cũng như quan trọng đối với Trung Quốc. Bang giao song phương giữa Nhật Bản và Trung Quốc đều là quan trọng cho cả hai nước. cũng như ban giao giữa Ấn Độ và Trung Quốc cũng có cái tầm quan trọng cho cả hai nước. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là Việt Nam không có thể có được những bước tiến cần thiết để cải thiện ban giao với Hoa Kỳ, với Nhật Bản, với Ấn Độ. Cái khó khăn của Việt Nam hiện nay là vì giữa nhà cầm quyền Hà Nội và nhà cầm quyền Bắc Kinh có một cái liên hệ đặc biệt gọi là 16 chữ vàng. Cái liên hệ gọi là đặc biệt này nó không cho phép Việt Nam có thể có được những cuộc vận động độc lập, và nó không thể cho phép Việt Nam có được một cái nhìn chiến lược về ngoại giao một cách độc lập mà đáng lẽ Việt Nam phải có, thưa anh.
Trong cái bối cảnh mà Việt Nam tỏ ý muốn tăng cường quan hệ với lại các nước khác như là Ấn Độ và Nhật Bản, thì ông có nhận xét như thế nào về thái độ của Trung Quốc đối với Việt Nam trong những tuần qua, đặc biệt là qua những cái hành động như là điều động một cái đội tàu cá rất là quan trọng đến vùng Trường Sa hiện nay?
Để trả lời câu hỏi này thì chúng ta có thể nhìn từ nhiều góc cạnh khác nhau. Thứ nhất là về cái vấn đề phô trương lực lượng quân sự, thì như anh đã nói, Bắc Kinh đã điều động một lực lượng hùng hậu các tàu hải giám đến Hoàng Sa và Trường Sa để uy hiếp Việt Nam và Philippines. Nhưng mà mặt khác, về phương diện ngoại giao, thì cái phản ứng từ Bắc Kinh đối với cái lập trường của Hoa Kỳ như đã được thể hiện bởi những lời tuyên bố của Ngoại trưởng Hillary Clinton không phải chỉ tại hội nghị ASEAN ở Phnom Penh mà thôi, mà bắt đầu từ cái hội nghị ASEAN tại Hà Nội hồi tháng 10 năm 2010. Theo đó, thì Hoa Kỳ có quyền lợi cốt lõi tại Biển Đông. Trong vài tuần nay, với những cái biến chuyển dồn dập tại hội nghị ASEAN ở Phnom Penh và với cuộc viếng thăm của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton tại các quốc gia Việt, Miên, Lào, thì chúng ta thấy rằng Bắc Kinh đã và đang có cái phản ứng giận dữ rất là mạnh bạo. Một mặt thì họ chỉ trích cái vai trò của Ngoại trưởng Hillary Clinton, và một mặt khác thì họ cảnh cáo nhà cầm quyền Hà Nội trong cái vấn đề mà họ gọi là giúp đỡ Hoa Kỳ để trở lại vùng châu Á. Cho nên nếu giữa Hà Nội và Bắc Kinh đã có cái quan hệ đặc biệt 16 chữ vàng, thì rõ ràng trong mấy tuần qua, cái thái độ của Bắc Kinh không biểu lộ cái sự tôn trọng về cái ban giao đặc biệt qua 16 chữ vàng, mà trái lại nó thể hiện cái thực chất của cái ban giao gọi là đặc biệt ấy. Bên trong cái bình phong gọi là liên hệ đặc biệt 16 chữ vàng ấy, giới lãnh đạo Bắc Kinh luôn luôn cảnh cáo giới lãnh đạo Hà Nội là chớ có hồ hởi, chớ có giúp đỡ Hoa Kỳ trong cái vấn đề trở lại vùng châu Á Thái Bình Dương. Cái gọi là quan hệ đặc biệt 16 chữ vàng giữa Hà Nội và Bắc Kinh là một cái yếu tố bó tay buộc chân Việt Nam trong cái quỹ đạo của Trung Quốc. Và Việt Nam muốn có một cái chính sách thực sự độc lập về phương diện ngoại giao, quốc phòng và chiến lược, thì Việt Nam phải làm đủ mọi cách để biến cái gọi là liên hệ đặc biệt ấy trở thành một cái quan hệ bình thường, và đồng thời xúc tiến phát triển các quan hệ bình thường với các quốc gia dân chủ khác, đặc biệt là các cường quốc như Hoa Kỳ, như Nhật Bản, như Ấn Độ. Nếu chúng ta đồng ý là cái quyền lợi lâu dài của Tổ quốc Việt Nam so với cái quyền lợi ngắn hạn của một chính phủ hoặc là một cái đảng cầm quyền phải là một cái quyền lợi có một ban giao bình đẳng với tất cả các nước, kể cả đối với Trung Quốc. Cho nên vì lý do đó mà tôi thấy rằng nếu Việt Nam phát triển được cái quan hệ gần gũi hơn, phát triển được cái sự hợp tác quốc phòng chặt chẽ hơn với Ấn Độ và với Nhật Bản, thì tôi nghĩ rằng đây là những cái bước đi đúng hướng, có lợi cho cái tương lai lâu dài của Việt Nam, bất kể là chính phủ nào hoặc đảng phái nào đang cầm quyền tại Việt Nam, thưa anh.
Vâng, chúng tôi xin cảm ơn nhà báo Lưu Tường Quang từ Sydney đã trả lời phỏng vấn ngày hôm nay về mối quan hệ giữa Việt Nam với hai nước Ấn Độ và Nhật Bản trong bối cảnh căng thẳng trên Biển Đông với Trung Quốc.
RFI, la radio du monde. La radio du monde.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp đến đây là kết thúc. Toàn bộ ekip làm báo xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ là mục điểm báo do Mai Vân phụ trách. Tiếp theo đó là mục tạp chí kinh tế do Thanh Hà biên soạn với đề tài gần 10% người lao động Pháp bị đe dọa mất việc vì những khó khăn của ngành công nghiệp xe hơi. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.